Kính thưa Hội Thánh, tôi xin được đọc phân đoạn Kinh Thánh là nền tảng cho sự giảng dạy lời Chúa của đầy tớ Thánh của Ngài buổi sáng hôm nay trong sách Tin Lành Mác đoạn 4 từ câu 35 đến câu 41 với đề tài là Chúa dẹp yên. Xin trân trọng kính mời Thánh đồng đứng lên, tôi xin tuyên đọc lời Chúa. Đến chiều ngày ấy, Ngài phán cùng môn đồ rằng: chúng ta hãy qua bờ bên. Khi cho dân chúng tan về rồi, Đức Chúa Giêsu cứ ở trong thuyền và môn đồ đưa Ngài đi. Cũng có các thuyền khác cùng đi nữa. Vả có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền đến nỗi gần đầy nước. Nhưng Ngài đương ở đằng sau lấy, dựa gối mà ngủ. Môn đồ thức Ngài dậy mà thưa rằng: Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao? Ngài bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng: Hãy im đi, lặng đi. Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ. Đoạn, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao? Môn đồ kinh hãi lắm, nói với nhau rằng: Vậy thì người này là ai? Mà gió và biển cũng đều vâng lệnh người. Amen. Kính mời Thánh đồng an tọa.
Trước khi chúng ta học lời Chúa với nhau, xin Hội Thánh hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời ba ngôi, chúng con đang mở lời của Ngài ra, và xin Ngài mở lỗ tai của chúng con để chúng con được lắng nghe lời Ngài, mở trí chúng con để chúng con có thể hiểu lời Ngài, và mở lòng chúng con để chúng con có thể đáp ứng lại lời của Chúa. Và xin Chúa cho chúng con mang một tâm tình giống như Samuel ngày xưa thưa với Đức Chúa Trời rằng: Lạy Đức Giê-hô-va, xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đang nghe. Và nguyện xin lời Ngài tự do hành động trong đời sống của chúng con và trong Hội Thánh của chúng con. Con cùng nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Năm 1974, trong một thời điểm không ngờ, đang lúc mọi người vui hưởng lễ Giáng sinh, cơn bão Tracy thổi qua thành phố Darwin vào đêm 24 và đêm 25 tháng 12, với sức gió có khi lên đến 217 cây số một giờ. Cơn bão gây cho 71 người thiệt mạng, 70% nhà cửa và cơ sở bị sụp đổ và nhiều tài sản khác bị hư hại. Trong số 47.000 dân cư, có 41 dân cư sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Và sau đó, 30.000 dân cư phải tản cư về các thành phố khác của Úc để sống. Thành phố Darwin tê liệt hoàn toàn. Năm 1975, một cơn bão lớn xảy ra cho dân tộc Việt Nam khi khoảng 1 triệu người phải chạy tị nạn ra nước ngoài. Và khoảng 1 triệu người nữa chết trên biển cả và không biết bao nhiêu tài sản bị mất. Cơn bão này tạo nên những cơn bão khác trong cuộc đời của biết bao nhiêu gia đình, gây nên sự thiệt hại về tinh thần không sao kể xiết. Trước thảm cảnh ấy, thế giới tự do đã không thể làm ngơ được, nhưng mở rộng vòng tay tiếp đón người Việt Nam tị nạn, và người Việt Nam tị nạn cảm kích lòng nhân đạo đó của thế giới. Câu chuyện Kinh Thánh chúng ta vừa cùng suy gẫm hôm nay cũng đề cập đến trận bão lớn mà các môn đệ cùng Chúa Thế Giê-xu gặp phải. Các môn đệ và Chúa Thế Giê-xu phản ứng thế nào với cơn bão lớn này? Tôi kính mời ông bà, anh chị cùng suy gẫm đề tài Chúa dẹp yên bão tố qua sách Tin Lành Mác đoạn 5 từ câu 35 đến câu 41 với ba ý chính như sau. Thứ nhất, trước cơn bão. Thứ hai, giữa cơn bão. Và thứ ba, sau cơn bão. Sau khi giảng dạy cho dân chúng tại thành Capernaum bên này hồ Galilê, đến chiều Chúa Thế Giê-xu bảo các môn đệ: chúng ta hãy qua bờ bên kia. Nhưng chúng ta không được cho biết lý do nào Ngài muốn qua bờ bên kia. Có thể sau một ngày làm việc mệt nhọc, Chúa Thế Giê-xu muốn qua bờ bên kia để nghỉ ngơi. Nhưng cho biết thường thì Ngài lên núi để nghỉ ngơi, nhưng tại đây chỉ ghi Ngài muốn qua bên kia bờ, rồi cũng có các thuyền khác cùng đi nữa, thì làm sao Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể nghỉ ngơi được? Vì thế chắc là Ngài muốn tiếp tục thực hiện lời đã phán trước đó, được ghi trong đoạn 1 câu 38: chúng ta hãy đi nơi khác, trong những làng xung quanh đây, để ta cũng giảng đạo ở đó nữa. Mà đoạn 5 có 2 ghi: Ngài mới ở trên thuyền bước xuống, tức thì có một người bị tà ma từ nơi mồ mả đi ra đến trước mặt Ngài. Xét về phương diện thuộc linh, tại sao Chúa Giê-xu không ở lại tại Ca-pê-na-um, đang khi đông dân chúng còn muốn nghe Ngài giảng đạo mà phải đi qua bờ bên kia? Xét về phương diện kỹ thuật câu chuyện, tại sao câu chuyện Chúa Thế Giê-xu dẹp yên bão tố lại được ghi tại đây? Câu trả lời sẽ được chúng ta tìm thấy khi xét thượng hạ văn của câu chuyện này. Trong câu 11, khi Chúa Thế Giê-xu phán cùng các môn đệ, sự mầu nhiệm của nước Đức Chúa Trời đã tỏ ra cho các ngươi, nhưng về phần người ngoài thì dùng cách thí dụ để dạy mọi sự. Câu này đề cập đến sự mầu nhiệm của nước trời được bày tỏ qua lời giảng dạy của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nên câu chuyện Chúa Cứu Thế Giê-xu dẹp yên bão tố bày tỏ sự mầu nhiệm của nước trời qua phép lạ trên thiên nhiên. Thưa quý bạn chị, chúng ta đã học nhiều về sự dạy dỗ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhưng đôi lúc Ngài dẫn chúng ta đi qua những dòng tố để bày tỏ cho chúng ta quyền năng của Ngài. Bây giờ câu hỏi chúng ta cần trả lời là: chúng ta có sẵn sàng qua bờ bên kia với Chúa Cứu Thế Giê-xu không? Muốn trả lời đúng câu hỏi này, chúng ta cần nhìn lại lời Chúa Cứu Thế Giê-xu phán của các môn đệ một lần nữa: sự mầu nhiệm của nước Đức Chúa Trời đã tỏ cho ra cho các ngươi, nhưng về phần người ngoài thì dùng cách thí dụ để dạy mọi sự. Các môn đệ được vinh dự hơn những người khác khi Chúa Thế Giê-xu tỏ riêng cho họ sự mầu nhiệm của nước trời. Nhưng qua biến cố cơn bão giữa hồ này cho thấy con đường hiểu biết về sự mầu nhiệm của nước trời của họ còn rất xa. Hay có thể nói, họ chưa biết Chúa Thế Giê-xu thật sự là ai. Ngày nay chúng ta cũng vậy. Dầu đã đi theo Chúa Thế Giê-xu lâu năm rồi, nhưng ta dễ đắm chưa biết Ngài như đáng phải biết. Vì thế chúng ta thật cần qua bờ bên kia với Ngài để kinh nghiệm Ngài một cách mới mẻ. Qua bờ bên kia với Chúa Thế Giê-xu có nghĩa là sẽ gặp bão lớn trên đường đi. Cơn bão của sự bắt bớ đạo, cơn bão của bệnh tật, cơn bão của những đổ vỡ tình cảm, cơn bão của những lời chỉ trích vu cáo, vân vân. Nhưng mà qua những cơn bão đó, chúng ta sẽ hiểu biết Chúa Thế Giê-xu nhiều hơn và đức tin của chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn. Có phải chăng Chúa Thế Giê-xu đã phán trước cho các môn đệ ngày xưa và chúng ta ngày nay rằng: nếu muốn theo ta, phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta. Tôi đã nghe câu kinh thánh này trước khi bước vào chức vụ mục sư. Nhưng khi những cơn bão lớn xảy ra trong cuộc đời, tôi lại bị tổn thương rất nặng nề, tưởng rằng không thể đứng nổi. Cảm tạ Chúa Thế Giê-xu, khi tôi dám qua bờ bên kia với Ngài, Ngài giúp tôi đứng vững trong chức vụ cho đến ngày hôm nay. Sau khi giảng dạy cho đoàn dân xong, Chúa Thế Giê-xu tiếp tục ở trên thuyền để các môn đệ đưa Ngài đi qua bờ bên kia. Và cái thánh ghi cũng có các thuyền khác cùng đi nữa, chứng tỏ danh tiếng của Ngài lên rất cao. Khi Chúa Thế Giê-xu danh tiếng như vậy, ai lại không muốn theo Ngài? Nhưng giữa cơn bão lớn đó, những con thuyền và những người trên thuyền đi theo có an toàn không? Họ có đến bến bờ bình an không? Hay là họ lui về bên bờ bên này? Chúng ta không được Kinh Thánh cho biết. Dầu không được cho biết, chúng ta có thể đặt câu hỏi mình cho mình: nếu cùng với người khác đi theo Chúa Thế Giê-xu mà gặp phải cơn bão lớn, chúng ta có tiếp tục theo Ngài không? Hay là khi nghe rằng sẽ gặp bão lớn trên đường đi theo Ngài, chúng ta rút lui ngay từ đầu, hay rút lui khi gặp bão? Nhưng nếu không trải qua những cơn bão lớn trong cuộc đời theo Chúa Thế Giê-xu, chúng ta cũng sẽ không có ơn phước lớn nào để thuật lại cho con cháu và cho người khác biết. thuyền đang đi trên bờ hồ lớn Galilee. Thình lình một cơn bão lớn nổi lên. Từ ngữ lớn trong câu một cơn bão lớn nổi lên diễn tả sức mạnh mà người trong thuyền và con thuyền không thể chống cự nổi. Năm 1986, các nhà khảo cổ học đã tìm được một chiếc thuyền đánh cá vào thế kỷ thứ nhất tại hồ Galilee, dài độ 8 mét, rộng khoảng 2.2 mét, chở 15 người. Và đây là loại thuyền mà họ tin rằng Chúa có thể Giê-xu cùng 12 môn đệ đã dùng đi qua bờ hồ bên kia. Thuyền thì nhỏ như vậy, mà bão thì lớn, nên sóng tạt vào thuyền đến nỗi gần đầy nước và chắc sẽ bị chìm. Con thuyền của cuộc đời chúng ta cũng giống như con thuyền này. Mong manh quá, mà các cơn bão lại lớn hơn chúng ta thường nghĩ. Tưởng có Chúa Thế Giê-xu cùng đi với mình thì cuộc đời sẽ êm ả như mặt nước hồ thu, như lời mời của một mục sư hay một tín đồ tin lành nào đó. Tin Chúa đi, Chúa sẽ giải quyết hết mọi nan đề của anh chị và anh chị sẽ được phước dư dật. Tưởng là mục sư, người hầu việc Chúa, nhất là mục sư đoàn trung chánh thì làm gì gặp bão. Nhưng không ngờ có Chúa của Thế Giê-xu trong thuyền mà một cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền đến nỗi gần đầy nước. Cơn bão đang gây đổ vỡ tình cảm vợ chồng. Cơn bão đang đưa đẩy đứa con vào con đường hư hỏng. Cơn bão thổi mất hết số tiền đã dành dụm mấy lâu nay. Cơn bão cũng như lời nói xấu dường như muốn nhận chìm cuộc đời của chúng ta. Là những ngư phủ chuyên nghiệp trên hồ Galilee, chắc một số môn đệ trên thuyền đang nỗ lực chống chọi với cơn bão bằng cách cầm vững ta lái, hạ cánh buồm xuống, giữ thuyền được cân bằng và tắt nước. Nhưng thuyền vẫn gần đầy nước. Còn Chúa Thế Giê-xu đứng ở đằng sau lái, dựa gối mà ngủ. Cơn bão thì lớn, gió thì mạnh, sóng thì cao, con thuyền thì nhỏ. Vậy mà các môn đệ cứ ỷ lại khả năng và kinh nghiệm mình để Chúa Cứu Thế Giê-xu ngủ đằng sau lái. Thưa ông bà anh chị, cơn bão trong cuộc đời phải lớn như thế nào chúng ta mới thôi cậy khả năng kinh nghiệm mình để giải quyết? Hay là thôi chạy đến bạn bè và luật sư nhờ hướng dẫn mà giúp đỡ, mà quên quyết định chạy đến cầu cứu của Chúa Cứu Thế Giê-xu? Tại sao chúng ta không chạy đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu ngay khi cơn bão mới bắt đầu? Kinh Thánh không cho biết lý do Chúa Thế Giê-xu ngủ và làm sao Ngài có thể ngủ được giữa cơn bão, cũng như giữa cảnh xôn xao của các môn đệ đang chống chọi với cơn bão. Có phải Chúa Thế Giê-xu quá mệt mỏi nên ngủ mê đến nỗi bão như vậy mà Ngài vẫn ngủ được? Hay là lòng Ngài quá bình an nên cứ ngủ? Dầu gì chăng nữa, các môn đệ đang sống chết chống chọi với cơn bão, không chịu nổi cảnh Chúa Thế Giê-xu nằm ngủ, nên lên tiếng rằng: Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao? Đừng nói chỉ đến chuyện mình đang sống chết chống chọi với cơn bão lớn, mà người trong gia đình vẫn dửng dưng sống như không có chuyện gì xảy ra hết. Đang khi tôi làm việc mệt nhọc mà người trong gia đình ngồi xem truyền hình không chịu giúp, là tôi cảm thấy ứa gan. Giống như Ma-thê đang lăn xăng làm bếp chuẩn bị bữa ăn cho 15 người, thấy Mary em mình đang sung sướng ngồi dưới chân Chúa Thế Giê-xu nghe giảng dạy thì bực tức lên tiếng trách rằng: Lại Chúa, em con để một mình con làm việc, Chúa há không nghĩ đến sao? Thưa bà anh chị, lắm lúc chống chọi mòn mỏi với những cơn bão trong cuộc sống mà Chúa của Thế Giê-xu dường như vẫn nằm ngủ mê, chúng ta cũng phải lên tiếng rằng: Chúa có biết là con sắp chết không? Hay là Chúa có quan tâm nỗi thống khổ này của con không? Tại sao Chúa vẫn dựa gối mà ngủ? Tại sao Chúa vẫn tiếp tục im lặng cách hết sức là khó hiểu? Chúa Thế Giê-xu thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng: Hãy êm đi, lặng đi. Trong bối cảnh của Kinh Thánh và văn hóa của Do Thái, biển tượng trưng cho quyền lực tối tăm hoặc ma quỷ. Như khi đề cập đến trời mới đất mới, Kinh Thánh cho biết rằng biển cũng không còn có nữa. Chữ quở tại đây đã được dùng trước đó khi đề cập Chúa Thế Giê-xu nghiêm trách hay là nghiêm cấm ma quỷ. Tác giả muốn chúng ta biết rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu có quyền trên ma quỷ và trên giông tố, chứ không phải chỉ riêng giông tố mà thôi. Chúng ta hiểu ý Kinh Thánh muốn trình bày không? Câu văn: hãy êm đi, lặng đi được viết trong động từ diễn tả một kết quả được tiếp tục hoàn tất, nghĩa là hãy êm đi và tiếp tục lặng êm. Kinh Thánh cho biết gió liền dứt và đều yên lặng như tờ. Để trả lời cho câu hỏi của các môn đệ: thầy ơi, thầy không lo chúng ta chết sao? Chúa Thế Giê-xu hỏi lại họ: sao các ngươi sợ, chưa có đức tin sao? Câu chuyện được kể trong khía cạnh của các môn đệ. Môn đệ đưa Ngài đi, môn đệ thức Ngài dậy, môn đệ kinh hãi lắm, và môn đệ nói với nhau. Câu kết luận của câu chuyện: tất cả liên hệ đến họ và đức tin của họ. Có phải chăng tác giả liên hệ câu chuyện này với hoàn cảnh tín đồ tại thủ đô La Mã lúc bây giờ đang sống dưới áp lực nặng nề của tà thần và cơn bất bớ đạo của hoàng đế La Mã? Dường như giữa những áp lực nặng nề đó, tín đồ tại thủ đô La Mã đã cho rằng Chúa có thật sự quan tâm đến nỗi thống khổ của con không? Hay là Chúa có biết là hội thánh sắp không còn nữa không? Có phải chăng tín đồ tại Việt Nam đã có lúc mang tâm trạng giống như vậy không? Có phải chăng đã có lúc trong nghịch cảnh nào đó chúng ta cũng lên tiếng như vậy không? Câu trả lời của Chúa Giê-xu: đầu của hội thánh là khi Ngài đã gom góp các môn đệ vào thuyền với Ngài, thì dầu có cơn bão lớn nổi lên sóng tạt vào thuyền đến nỗi gần đầy nước, con thuyền hội thánh vẫn không chìm vì các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Sóng gió sẽ yên và thuyền sẽ lướt sóng đến bên bờ bình an. Bây giờ Chúa hỏi lại các môn đệ và hỏi lại chúng ta: sao các con sợ, chưa có đức tin sao? Câu sao các con sợ, chưa có đức tin sao của Chúa Thế Giê-xu cùng các môn đệ trong câu chuyện này không phải là lần duy nhất, vì Ngài đã hỏi họ thêm một số lần khác. Điểm này cho thấy dầu các môn đệ là những người được kể là người trong cuộc, nhưng họ vẫn chưa hiểu Chúa Thế Giê-xu đầy đủ cho đến khi Ngài chết trên cây thập tự và sống lại. Câu chưa có đức tin sao không có nghĩa là họ không có đức tin gì cả, nhưng có nghĩa là họ còn nghi ngờ hay là họ còn nhát sợ. Điểm này có đúng với chúng ta không? Tôi tin là đúng. Vì chúng ta có đức tin nơi Chúa Thế Giê-xu, nhưng khi nghịch cảnh xảy ra, chúng ta nghi ngờ quyền năng của Ngài và đức tin chúng ta bị lung lay. Kinh Thánh cho biết, sau khi Chúa Thế Giê-xu dẹp yên cơn bão lớn, các môn đệ kinh hãi lắm. Chữ kinh hãi này khác với chữ sợ trong câu sao các ngươi sợ. Sao các ngươi sợ là sao ngươi sợ sóng gió. Nhưng các môn đệ kinh hãi vì họ đứng trước đấng có quyền trên sóng gió. Chữ kinh hãi này lớn hơn sự sợ hãi khi họ chống chọi với sóng gió, vì họ không ngờ rằng người có người lớn hơn cơn bão lớn đang muốn giết chết họ. Nếu chúng ta đặt mình vào vị trí của các môn đệ là những người biết Kinh Thánh Cựu Ước, thì câu chuyện tiên tri Jonah trên thuyền gặp bão hết sức quen thuộc. Tiên tri Jonah và những thủy thủ ngoại đạo biết rằng chỉ một mình Đức Chúa Trời trên trời, Ngài làm nên biển và đất khô, có quyền trên mọi tố, nên họ cả sợ. Bây giờ các môn đệ đang đứng trước Chúa Thế Giê-xu, người vừa truyền lệnh xong thì gió liền dứt và đều yên lặng như tờ. Ngoài một mình Đức Chúa Trời có quyền trên sóng gió thôi, thì người này là ai nếu không phải Đức Chúa Trời? Đó là lý do họ kinh hãi lắm. Các môn đệ nói với nhau: vậy thì người này là ai mà gió và biển cũng đều vâng lệnh người? Cảm xúc như vậy, nói như vậy, công nhận thẩm quyền của Chúa Thế Giê-xu như vậy, nhưng rồi sẽ dẫn các môn đệ đến điểm nào trong đời sống đức tin? Sau khi nhìn thấy Đức Chúa Trời rẽ nước biển đỏ để họ đi qua bên kia bờ như đi trên đất khô, rồi nước biển lấp trở lại giết hết đại quân đại Ai Cập, thì dân Israel thấy các việc lớn lao mà Đức Giê-hô-va đã làm cho người Ai Cập nên kính sợ Ngài, tin Ngài và Mô-sê là tôi tớ Ngài. Câu hỏi đặt ra cho các môn đệ ngày xưa và chúng ta ngày nay là: sự kinh hãi sau khi chứng kiến cảnh sóng gió yên lặng như tờ có đưa dẫn họ và chúng ta tin Chúa Cứu Thế Giê-xu không? Có phải giống như các môn đệ ngày xưa khi thấy Chúa Cứu Thế Giê-xu như đáng phải thấy, chúng ta sẽ tiến đến từ chỗ thầy không lo chúng ta chứ sao đến chỗ vậy thì người này là ai mà gió và biển đều vâng lệnh người? nhưng cũng giống như họ. Chúng ta phải kinh nghiệm bao nhiêu phép lạ mới đặt hoàn toàn lòng tin cậy vào Chúa Thế Giê-xu. Đối với các môn đệ, đến khi Chúa Thế Giê-xu sống lại từ cõi chết, họ mới có thể nói thà vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta. Nếu có câu chuyện này, các môn đệ và chúng ta chỉ tin Chúa Thế Giê-xu có quyền trên thiên nhiên mà thôi, chúng ta sẽ hiểu lầm Ngài. Tác giả sẽ lần lượt chúng ta nhìn thấy Chúa Thế Giê-xu còn có quyền trên bệnh tật, trên ma quỷ, trên sự chết. Nhưng khi các môn đệ và chúng ta tin Ngài có quyền trên thiên nhiên, thì đây là một những bước đầu để chúng ta tiến đến sự trở nên môn đệ kết quả cho Ngài. Câu chuyện này là một phần trong tin lành của Đức Chúa Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời, được bày tỏ cho các môn đệ và chúng ta chọn lựa giữa tin Ngài và sợ hãi bão tố. Câu chuyện này không nhấn mạnh đến quyền năng của Chúa Thế Giê-xu, nhưng nhấn mạnh đến vấn đề tiếp thu của các môn đệ. Họ đang nghe, họ vừa thấy, và họ tiến dần đến chỗ tin Ngài là Con Đức Chúa Trời. Thưa bà anh chị, là những người tin Chúa Thế Giê-xu, chúng ta sẽ phản ứng thế nào trước sóng gió của cuộc đời? Thái độ tiếp thu của chúng ta đối với sự giảng dạy và quyền năng của Chúa Thế Giê-xu như thế nào? Chúng ta có thật sự biết Chúa Thế Giê-xu là ai chưa? Xin Chúa dùng câu chuyện Kinh Thánh này để dạy dỗ chúng ta. Chém tay bi cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời, Ba Ngôi của chúng con, dầu sống giữa đất nước Úc này với đầy đủ vật chất, không chiến tranh, mọi sự dường như rất là bình an, nhưng mà chúng con vẫn không thiếu những khủng hoảng trong cuộc đời, đặc biệt là trong vấn đề tình cảm. Giữa những sóng gió đó cũng có người bị khủng hoảng tinh thần, cũng có người tự kết liễu cuộc đời mình, cũng có người phải vào viện bệnh viện tâm thần. Là con dân của Đức Chúa Trời, chúng con không thoát khỏi những cơn sóng gió của cuộc đời, nhưng mà chúng con biết rằng chúng con có Chúa, có Thế Giê-xu cùng đi với chúng con. Và Ngài là Đấng sẽ giải quyết những nan đề trong đời sống của chúng con. Miễn là chúng con biết Ngài là ai, biết Ngài là Con Đức Chúa Trời, biết Ngài có quyền trên sóng gió. Và xin Chúa dẫn dắt chúng con từ sự hiểu biết bằng trí đến sự hiểu biết bằng kinh nghiệm. Những ngày tháng dài mà chúng con theo Chúa, xin dẫn dắt chúng con để chúng con đặt hoàn toàn đức tin mình nơi Chúa của chúng con. Đấng đã tạo nên chúng con, Đấng đang tể trị cuộc đời chúng con, và Đấng mà chúng con sẽ nhìn thấy cuối cùng. Con rất biết ơn Ngài. Con hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.